18y.net giới thiệu câu chuyện Đụ chị cùng xóm trọ. Bạn đang đọc phần 2 của truyện sex. Ngày ấy, chị và tôi và chị cứ nằm sát vào nhau như vậy. Tôi hôn môi chị, còn chị thì nằm im nhưng không như lúc đầu. Giờ thì chị đã ép chặt thân thể chị vào thân thể tôi. Tôi nghe rõ tiếng chị thở gấp, có lẽ chị cũng đang hồi hộp hay gì đó. Tôi đưa tay vòng ra sau lưng chị rồi luồn vào trong áo xoa lưng chị. Lúc này chị bắt đầu có phản ứng. Chị hé môi đón lấy môi tôi. Tay chị thì quàng qua người tôi. Tuy không thật chặt và gần như chị đặt tay lên người tôi, nhưng như vậy cũng đủ làm tôi thấy dạo dực trong người. Tôi hôn chị say đắm hơn, ngấu nghiến hơn. Tay tôi cũng mạnh bạo hơn. Tôi xoa khắp lưng chị rồi lại luồn tay vòng lên phía trước xoa bụng chị. Tay tôi nhích dần lên phía trên luồn qua áo lót của chị. Cứ thế vừa hôn chị, tôi vừa vẩy vò cặp vú căng tròn của chị. Có lẽ chị cũng bị kích thích nên chị ôm có phần chặt hơn. Chị đã chủ động hôn lại tôi. Chị lùa lưỡi vào trong miệng tôi rồi hôn tôi ngấu nghiến. Mắt chị thì lim dim. Không gian yên tĩnh lúc này chỉ còn những tiếng ư, ư, ư của tôi và chị. Nói thêm về tình cảm của tôi và chị trước khi có buổi tối ngày hôm nay. Ngay từ khi quen chị, tôi cảm nhận được rõ sự quan tâm của chị đối với tôi. Đi làm về muộn nhưng ngày nào chị cũng sang phòng tôi. Nhiều hôm chị sang thì tôi đã ra quán net. Thi thoảng chị cũng mò ra quán net xem tôi làm gì, rồi lấy ghế ngồi cạnh tôi. Đến 9 giờ là chị giục tôi về đi ngủ. Chị thường hỏi tôi những câu hỏi như thể sáng nay đi học bắt xe có dễ không? Chưa đi học về nhà luôn hay lại đến nhà bạn chơi? Rồi thì tối nay có nấu cơm ăn không? Vi vi. Đối với tôi đó là sự quan tâm của một người chị gái dành cho em trai nên tôi cũng không để ý. Thi thoảng hai chị em đi bộ từ quán net về, chị vịn tay vào vai tôi và đi như hai chị em thực sự. Có đôi lần tôi cũng để ý đến thân thể chị mỗi khi chị đi trước tôi nhưng cũng chẳng có ý đồ gì trong đầu lúc đó. Còn tôi, mỗi khi chị nhờ việc gì như là dắt xe vào nhà, cài đặt cho chị mấy phần mềm hoặc chở chị đi việc này việc kia vào ngày nghỉ hoặc vào buổi tối, tôi đều làm với sự nhiệt tình và đôi khi tôi còn nghĩ đó như nghĩa vụ của thằng em trai đối với chị gái của mình. Chỉ có buổi tối hôm nay, nếu như tôi không cầm điện thoại vào cho chị, nếu như chị không vì mãi lấy điện thoại mà kéo cửa hơi quá tay, nếu như tôi không nhìn thấy một nhúm lông đen, một đầu tia hồng hồng của chị thì có lẽ nó cũng như bao buổi tối khác. Tôi đưa chị đi đến nơi chị có công chuyện xong rồi về đi ngủ, và chắc chắn trong đầu tôi cũng không lởn vởn những hình ảnh gây cho tôi sự tò mò và kích thích đó. Trở lại với đêm nay, sau một hồi tôi và chị hôn nhau ngấu nghiến, tôi mạnh dạn lột hẳn chiếc áo ngủ của chị ra khỏi đầu chị. Trước mắt tôi là một thân hình trắng nõn nà, chiếc áo lót màu tím sộc sạch không che hết được cặp vú của chị vì khi nãy bị tôi vẩy vò. Tôi nằm đè lên chị rồi lại hôn chị say đắm, chị cũng vậy. Lúc này có lẽ không còn khoảng cách nào giữa tôi với chị nữa nên chị hoàn toàn tự nhiên và chủ động trong chuyện này. Bỗng chị ghì đầu tôi vào sát mặt chị rồi chị thì thầm: đừng để mọi người ở xóm biết chuyện này nhé. Có lẽ chị không cần nói thì tôi cũng biết rằng mình phải giữ kín chuyện này. Tôi ngẩng đầu lên nhìn chị gật gật. Chị nhìn tôi cười rồi lại kéo đầu tôi xuống, tìm môi tôi và hôn. Tôi vừa hôn vừa xoa khắp thân thể chị, rồi tôi tụt dần xuống cổ, liếm láp cổ chị, rồi tụt dần xuống ngực chị. Chị ôm chặt tôi, chị luồn tay vào trong áo tôi và cũng xoa khắp người tôi. Miệng chị khẽ rên lên khi tôi hôn đến cặp vú của chị. Tôi ngồi dậy cởi chiếc áo phông đang mặc ném xuống phía cuối giường, rồi lại tiếp tục cúi xuống hôn ngực chị, liếm láp đầu ti chị, một tay tôi vân về đầu ti bên kia. Có lẽ chị cũng bị kích thích nên chị rên mỗi lúc một to hơn. Mỗi lần tôi mút đầu ti chị là một lần chị rên lắc lên. Tay chị thì vẫn ôm chặt lưng tôi. Mặt chị ngửa lên, mắt lim dim, miệng vẫn rên rỉ. Tôi rời tay khỏi một bên vú chị rồi dê dần xuống rốn, xoa xoa bụng chị rồi từ từ luồn qua chiếc quần ngủ đang ép sát vào cơ thể chị đến chiếc quần lót. Tôi cảm nhận được chị đã ướt từ bao giờ, mặc dù qua chiếc quần lót mỏng và mịn nhưng tôi cũng cảm nhận được có chất gì đó nhờn nhờn trên những đầu ngón tay tôi. Tôi xoa nhẹ nhẹ bên ngoài quần nhưng có lẽ chị bị kích thích quá độ nên chị siết chặt tôi hơn, miệng chị rên lớn hơn, miệng tôi vẫn đang ngậm đầu ti chị. Lúc đó tôi cảm nhận rõ tiếng thở gấp gáp và những tiếng rên đầy kích thích phát ra từ miệng chị. Khẽ kéo đáy quần lót của chị qua một bên, tôi luồn hai ngón tay vào bên trong quần rồi miết dọc theo khe bướm chị. Nước từ lồn làm ướt nhoẹt mép quần lót, tay tôi làm mỗi lúc một nhanh hơn. Có lẽ chị không thể chịu được nữa, chị rên thành tiếng to, kèm theo đó là lời chị cất ngắt quãng. Tê ơi, miệng tôi rời khỏi vú chị, ngồi dậy cởi chiếc quần sóc tôi đang mặc ném xuống nền nhà, sau đó cúi xuống kéo chiếc quần lót bé xíu của chị xuống tận gót chân, từ từ kéo nó ra khỏi một chân. Chiếc quần lót chỉ còn mắc vào chân bên kia của chị, từ từ kéo hai chân chị ra nằm đè lên chị, từ từ đưa chim của tôi vào trong người chị. Từ từ từng tí một không mấy khó khăn vì nước từ bướm chị ra rất nhiều làm ướt cả đầu chim tôi. Lúc này chim tôi đã nằm gọn trong người chị, nhấp nhấp từ từ rồi lại rút ra lại nhấp nhấp. Chị cong người lên mỗi khi tôi nhấp vào lồn chị, bỗng chị ghì đầu tôi xuống rồi hôn tôi mãnh liệt, thả một tay ra khỏi đầu tôi, chị chống tay ra đằng sau làm bàn đẩy, chị ngồi hẳn dậy. Giờ thì chị đã ngồi lên người tôi ngồi dưới, chị ngồi lên đùi tôi, chim tôi thì vẫn đang nằm sau trong bướm chị, ướt át và ấm áp, chị lại ôm đầu tôi cúi xuống hôn ngực chị. Chị đưa đẩy hông bên trên đùi tôi, cảm giác vô cùng kích thích, khoái cảm lên đến tột cùng. Khi chị vừa rên vừa đưa đẩy hông, chim tôi ngoài loạn xạ trong bướm chị. Chị rên lên mỗi lúc một to hơn, kèm đó là tiếng thở gấp gáp rồi như đã đến đỉnh của sự thăng hoa. Chị ôm chặt đầu tôi, tay chị vẩy vò đầu tôi, hông chị lắc mạnh bạo hơn, tôi không kìm nén được nữa. Chị ngồi trên lắc hông, còn tôi ở dưới cũng đẩy mông lên, chim tôi đóng chặt vào bướm chị, được thêm vài nhịp thì tôi bắn xối xả vào trong người chị, vẫn ngồi trên đùi tôi. Ôm tôi sát vào ngực chị, ngửa mặt lên như để cảm nhận nốt sự khoái cảm vẫn còn sót lại, thân thể tôi và chị đều nhớp nháp vì mồ hôi, vì nước miếng của nhau vẫn còn sót lại trên ngực của hai người. Nhấc mông ra khỏi đùi tôi, một dòng nước trắng nhớn từ bướm theo đùi chị chảy xuống, còn chim tôi thì có một chút nước đặc đặc sền sệt bám quanh đầu khớp. Nằm xuống giường chị ôm tôi thì thầm, Tê ơi, chuyện này đừng để ai biết nhé. Tôi quay sang ôm chị vào lòng, hôn chị rồi khẽ thì thầm vào tai chị, em xin lỗi, chị có giận em không? Chị im lặng, không nói gì. Quay sang ôm tôi rồi rụi rụi đầu vào ngực tôi. Tôi nói tiếp, chị có giận em không? Chị thì thầm, chỉ sợ tê nghĩ p không ra gì. Còn p thích tê ngay từ lần đầu tiên gặp tê. Tê nghĩ về p thế nào? Chị rất xinh, em cảm thấy chị như là chị gái của em vậy. Tôi đáp, chị đấm thùm thụp vào ngực tôi nói, đồ chị gái sao dám làm như thế với p? Ngoài cảm thấy P như chị gái ra tê, còn có cảm thấy gì nữa không? Tôi thú thực, em quý chị, thấy chị xinh lại quan tâm đến em cũng thích lắm. Nhưng thích thì em chỉ thích vậy thôi, chứ em cũng không dám nghĩ đến chuyện chị em mình như này với nhau. Làm sao? Chị hỏi, tôi trả lời, vì em ít tuổi hơn chị. Chị đi làm rồi, còn em thì vẫn đang đi học. Nhiều khi cũng, chị ngắt lời tôi, tê có yêu pê không? Ghé sát vào tai chị tôi thì thầm, giờ thì nhiều lắm. Chị ôm tôi, kéo đầu tôi xuống và hôn tôi. Tôi cảm nhận rõ sự hạnh phúc trên gương mặt chị, rồi chúng tôi ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng nay, những vệt nắng cuối thu yếu ớt le lói qua những ô cửa làm tôi thức giấc. Nhìn sang bên cạnh chị đã không còn đó. Với đồng hồ xem giờ tôi chợt giật mình vì đã 9 giờ sáng. Hôm nay là thứ bảy, lớp tôi học thể dục. Giờ này có lên sân tập thì có lẽ cũng không được vào học. Tôi quyết định nghỉ buổi học ngày hôm nay, cuộn mình trong chăn nằm thêm một lúc nghĩ lại những gì xảy ra ngày hôm qua, một cảm giác lâng lâng nhưng xen với đó là sự bứt rứt. Tôi muốn được gặp chị luôn lúc này, để làm gì lúc đó tôi cũng chẳng biết nữa. Vục dậy lấy quần áo, cảm giác đau nhói và mỏi như một bên tay. Có lẽ do đêm qua sau khi ân ái cùng chị gối đầu lên tay tôi và ngủ nên giờ một bên tay tê buốt, phải mất vài phút sau tôi mới cử động lại bình thường. Sang phòng chị thấy cửa phòng đã khóa. Muộn thế này có lẽ chị đã đi làm rồi. Về phòng ngồi vào bàn học, đầu óc lại vẩn vơ về những gì diễn ra đêm qua. Nhớ chị quá, có lẽ tôi yêu chị mất rồi. Đánh răng rửa mặt xong đi ăn sáng. Miền Bắc có lẽ sắp sang đông. Chút nắng hanh hao rũ buồn của mùa thu vương nhạt nhòa trên từng khóm lá làm lòng tôi thấy nhẹ nhõm lạ thường. Lại nhớ chị, muốn gặp chị quá. Ăn sáng xong tạt vào quán net ngồi đọc tin tức vào Yahoo thấy nick chị đang sáng, vội vã bắt cho chị nhưng chờ mãi không thấy chị trả lời, lại lo lắng. Không biết chị bận việc hay chị không muốn nói chuyện với tôi sợ những chuyện xảy ra đêm qua chỉ là nhất thời, còn bây giờ chị đã nghĩ lại, cố chờ thêm một lúc nữa nhưng cũng không thấy gì. Đành đứng dậy lững thững đi về, ngồi vẩn vơ một mình chẳng nghĩ được gì ngoài chuyện của tôi với chị, lo lắng, hạnh phúc với bao nhiêu câu hỏi trong đâu. Chị giận tôi hay sao mà tôi gọi chị không trả lời, nhớ chị quá P ơi, 10:30 P, nhớ đến hôm trước mẹ điện lên nhắc trời sắp lạnh rồi, đài báo gió mùa, mẹ đã giặt lại hết quần áo rét. Hôm nào được nghỉ thì về lấy, nhỡ trời trở lạnh còn có cái mà mặc. Tôi quyết định về quê vì chiều nay và ngày mai được nghỉ, xếp thêm bộ quần áo vào ba lô tôi ra bến bắt xe. Sau 1 giờ ngồi xe từ thị xã về, xuống xe tôi định bắt xe ôm về nhà nhưng nghĩ thế nào tôi lại quyết định đi bộ, tạm xa cuộc sống ngột ngạt và khói bụi nơi thành phố, đi qua cánh đồng quê. Trời đã chuyển sang hanh, đây là thời gian nhàn nhã nhất của những người nông dân quê tôi, ruộng để không, nứt nẻ, những cuống dạ khô héo rũ xuống, xa xa mấy bác tay cầm túi, tay cầm cuốc đi bắt chuột thanh bình và yên ả quá, về đến nhà rửa mặt mũi chân tay rồi ăn cơm. Hôm nay có cả bố tôi về, bố tôi làm trong ngành công an, công tác xa nhà. Khoảng 2 tuần hoặc 1 tháng bố tôi về một lần, ngồi ăn cơm bố hỏi tôi chuyện học hành, rồi nhắc nhở tôi tuần nào không về quê thì thi thoảng phải sang nhà cậu mợ chơi, dặn dò đủ thứ chuyện. Tôi chỉ biết ngồi nghe hoặc vâng dạ cho qua, ăn xong lên phòng nằm, có lẽ do đêm qua thức khuya, nay lại về quê nên mệt, nằm xuống tôi ngủ một mạch đến 5 giờ chiều. Tỉnh dậy định gọi điện cho chị nhưng rồi lại thôi, tôi nghĩ gọi lúc này cũng chẳng nói được gì vì điện thoại ở ngay phòng bố mẹ tôi, nhớ chị quá. Xuống nhà ngồi xem tivi một lúc rồi sang nhà chú hàng xóm ngồi chơi, đang ngồi uống nước nói chuyện với thằng cu em thì mẹ tôi gọi tôi về nghe điện, từ đầu dây bên kia giọng chị nhỏ nhẹ. Đi đâu về đấy, e ngủ dậy sang nhà hàng xóm chơi, chị không về quê à? Tôi trả lời kiểu dò xét xem chị thế nào, chị tiếp tục về quê sao không nói gì, mà về chơi hay có việc gì, chị hỏi tiếp. Tôi đáp, e về lấy áo rét chơi sắp lạnh rồi còn gì, có cái nào của mẹ mặc đẹp đẹp lấy cho em một cái nhé, hi hi, chị nói, nghe xong câu này tôi cảm thấy nhẹ cả người. Dù hơi bối rối nhưng tôi như chút bỏ được mọi lo lắng về chị trong người. Tôi ngập ngừng, em nào thế? Ừ, em chứ còn ai? Hi hi, chị lại đáp, hi hi, có mấy cái áo bà ba có mặc không? Mà sao sáng nay em hỏi chị không trả lời? Tôi thắc mắc, chị nhẹ nhàng, sáng em không ngồi máy, đến cơ quan bật máy rồi sang chi nhánh giải quyết mấy việc. Về thấy anh bắt nhưng mà lúc đó anh ao rồi, sáng nay không đi học à, ngủ dậy muộn quá, nên nghỉ luôn. Tôi đáp, lười nhỉ, hi hi, thế sắp ăn cơm chưa, mà bao giờ anh lên, chiều mai lên, thế ăn cơm chưa, tôi hỏi chị, e chuẩn bị, thôi anh đi ăn cơm đi, mai lên nhé. Cúp máy tôi cảm thấy nhẹ nhõm và vui lạ thường, chị đã thay đổi cách xưng hô, giờ thì không còn lo lắng, không còn những băn khoăn mà trong lòng chỉ có một cảm giác vui sướng, nhớ chị đến vô cùng. Tối chủ nhật, gió mùa về, trời đã sang đông, thật sự, miền Bắc đón đợt không khí lạnh đầu tiên. Lất phất mấy hạt mưa làm cho cái lạnh ngấm vào tận da thịt. Sau gần 2 giờ đồng hồ bắt xe, chen chúc rồi cũng đến xóm trọ. Chiếc đèn vàng đầu xóm đông đưa theo đừng đợt gió, mưa vẫn lất phất bay. Phòng nào cũng đóng chặt cửa để tránh gió lùa vào. Về đến phòng tôi cất đồ rồi sang phòng chị gõ cửa. Ai đấy? Giọng chị vang lên, cọc cọc cọc. Tôi gõ tiếp, ai vậy? Chị hỏi lại. Ra nhận áo rét nào, tôi cất lời, chị ra mở cửa rồi nói to, anh, rồi như nhận ra vừa lỡ lời chị lấy tay che miệng lại, chị hỏi tôi, có lạnh không, lạnh lắm, ngoài trời lại mưa nữa, tôi trả lời, chị bảo tôi vào nhà đi để chị đóng cửa lại cho đỡ lạnh, rồi chị lại tiếp tục nấu cơm, còn tôi trèo lên giường của chị chùm chăn nằm co ro, chị vừa nấu cơm vừa hỏi chuyện tôi. Tôi cứ nằm trong chăn trả lời vì trời lạnh quá, nấu cơm xong chị lên giường kéo chăn ra rồi chui vào nằm cùng tôi, quàng tay ôm tôi chị xít xoa vì lạnh, giọng chị nhẹ nhàng, đói không, tôi đáp, cũng hơi đói rồi, chị cười hi hi, rồi bảo chờ cơm chín rồi hai đứa xuống ăn, chị vừa cắm thêm cơm cho tôi quay sang ôm chị rúc vào ngực và nằm gọn trong tay tôi. Nâng cằm chị lên tôi khẽ hôn lên môi chị đang run vì lạnh, chị hé môi đáp lại nụ hôn của tôi, rồi chị thì thầm, anh yêu em nhiều không, tôi gật gật mà chẳng nói gì, chị lại tiếp, từ giờ có em với anh thì anh phải gọi em là em nhé, em cũng vậy, nhưng khi có mọi người thì chúng mình bình thường anh nhé, tôi không trả lời, ôm chị thật chặt rồi hôn lên môi chị. Ép sát người vào chị, luồn tay vào chiếc áo len tôi mân mê bầu ngực căng tròn của chị. Chị kéo tay tôi ra thì thầm, ăn cơm đã mà anh tối nay ở đây ngủ cùng em nhé.